bị dừng phát sóng vì di rời thủ đô Hà Nội sang Trung Quốc. Một chương trình truyền hình thực tế ở Việt Nam đã bị tạm ngưng phát sóng ngay sau số ra mắt vì minh họa thủ đô của Việt Nam nằm trên lãnh thổ của Trung Quốc. Trong phần giới thiệu giải thưởng là một chuyến đi sang Thái Lan của chương trình có tên gọi Điệp vụ tuyệt mật. Trên bản đồ minh họa không có hình ảnh của quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam giải trình về sai sót trong hình minh họa mà nhiều tờ báo trong nước nói là chuyển di rời Hà Nội sang tỉnh Quảng Tây. Cơ quan này nói rằng việc phát hình ảnh không chính xác về lãnh thổ nước ta gây suy diễn rất xấu trong dư luận xã hội Việt Nam, đặc biệt có thể ảnh hưởng đến vấn đề bảo vệ chủ quyền đất nước và vi phạm nghiêm trọng luật báo chí. Sự cố này xảy ra ít lâu sau khi Đài Truyền hình Việt Nam cho đăng hình ảnh blogger điếu cày ngồi bên cạnh Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc. Một nhà báo làm việc cho một nhật báo ở Việt Nam nói với VOA Việt ngữ rằng việc xử lý nghiêm như vậy một phần là vì có liên quan tới vấn đề chủ quyền của Hoàng Sa, Trường Sa.
Hai cái việc xảy ra liên tục, vừa cái việc điếu cày, vừa cái việc bản đồ nó sát gần nhau nữa. Nên ra là cái việc xử lý của cơ quan chức năng nó cũng phải nhanh chóng hơn. Cái việc điếu cày thì người ta cũng không dạy gì, người ta khơi lại cả. Bởi vì đấy là cái sai phạm, nó nhạy cảm, nó có yếu tố chính trị. Trong xử lý các vấn đề truyền thông thì hay nhất là lờ nó đi. Cái tiếp sau đấy thì lại xảy ra cái việc kia nữa.
Báo chí trong nước trích lời đơn vị sản xuất chương trình cho biết rằng hình ảnh đồ họa là do hãng AirAsia cung cấp. Sau đó, hãng hàng không này đã lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm vì đã để xảy ra sai sót nghiêm trọng, đồng thời tuyên bố sẽ lập tức chỉnh lại hình ảnh đúng với thực tế địa lý. Trước sự cố này, Đài Truyền hình Việt Nam đã cho phát hình ảnh cuộc gặp hôm 1 tháng 5 giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và blogger điếu cày trong bản tin buổi sáng hôm 2 tháng 5 khi đề cập tới vụ bạo động ở Baltimore, Hoa Kỳ. Truyền thông trong nước không đưa bất kỳ thông tin nào về cuộc gặp của người từng kết án tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước với nhà lãnh đạo của Mỹ. Thế nên việc một đài truyền hình quốc gia cho chiếu cảnh cuộc gặp đã thu hút sự chú ý của người dân trong nước. Trong khi đó, thưa quý vị, các nhà hoạt động ở trong nước cho biết họ cảm thấy lạc quan khi một người từng bị kết án tù về tội chống nhà nước ở Việt Nam mà lại được gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 1 tháng 5 vừa qua. Cuộc trò chuyện giữa nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, tức blogger điếu cày, với ông Obama thậm chí còn diễn ra trước chuyến công du dự kiến tới Mỹ của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Các bức ảnh do các hãng thông tấn chụp cho thấy nhà bất đồng chính kiến này ngồi ngay sát bên phải nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Ngoài ông Hải còn có các nhà báo của Nga và Ethiopia. Đây là cuộc gặp mặt riêng của ông Obama với các ký giả được coi là bị đàn áp tại các quốc gia hạn chế nghiêm trọng truyền thông nhân ngày Tự do báo chí thế giới mùng 3 tháng 5. Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Tiến Trung nói với VOA Việt ngữ rằng việc ông Obama đón tiếp một tù nhân chính trị của Việt Nam là điều đáng mừng.
Mình nghĩ là quan tâm đến tình hình nhân quyền Việt Nam và cũng là thúc đẩy khuyến khích các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là phải trao trả lại tự do cho những người đất Giang vì lý do là chính trị hay là bên thân họ tôn giáo. Tôi rất là vui về những sự kiện này. Với sự ủng hộ quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, thì tôi nghĩ là cái việc này nó động viên tinh thần của những người mà đang đấu tranh vì dân chủ của Việt Nam.
Kỹ sư tin học từng tu nghiệp ở Pháp này từng gặp cựu Tổng thống Mỹ Bush năm 2006, và anh cho biết đó là một trải nghiệm giúp anh hiểu rõ sự khác biệt giữa một nhà lãnh đạo do dân bầu lên và không do dân bầu lên. Anh Trung cho biết thêm rằng anh tin blogger điếu cày cũng sẽ có nhiều cảm nhận tích cực từ buổi gặp gỡ với Tổng thống Obama. Trong cuộc gặp với người đứng đầu Tòa Bạch Ốc, nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải đã chuyển cho ông danh sách các tù nhân lương tâm là các nhà báo tự do và blogger như ông Trần Huỳnh Duy Thức, bà Tạ Phong Tần, ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Bùi Thị Minh Hằng. Viết về sự kiện này trên mạng xã hội, luật sư Lê Công Định nhận định xin trích hình ảnh của anh Hải điếu cày thật đáng tự hào, không phải vì ngồi cạnh Tổng thống Obama mà vì đóng góp của anh cho nền tự do báo chí ở Việt Nam nói riêng và nền văn minh của nhân loại nói chung đã được ghi nhận rộng rãi. Nhà bất đồng chính kiến này nói tiếp xin trích cảm ơn những nỗ lực của anh Hải điếu cày việc anh làm sẽ thay đổi đất nước chúng ta theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Rất tự hào về anh. Năm ngoái, Hà Nội đã phóng thích blogger điếu cày rồi trục xuất ông ngay sang Mỹ, ít lâu sau khi Washington dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Hà Nội, và trong khi Việt Nam đang muốn hoàn tất việc thương thảo Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương với các đối tác, đặc biệt là Hoa Kỳ. Người Việt ở Baltimore, Mỹ bị ảnh hưởng vì bạo loạn. Một số cơ sở kinh doanh của người Mỹ gốc Việt ở thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland của Mỹ đã bị ảnh hưởng vì tình trạng bạo loạn vừa qua. Tuần trước, thành phố này đã chìm trong hỗn loạn sau tang lễ của Freddie Gray. Người thanh niên 25 tuổi này thiệt mạng hồi tháng trước trong lúc bị cảnh sát câu lưu. Một người Việt có nhà hàng cách nơi xảy ra bạo loạn hai dãy nhà nói với VOA Việt ngữ.
Đó là không ai biết được. Đó là unexpected, đúng không? Thôi, anh thấy trên TV đồ nó phá quậy, đồ nó đốt mấy cái TVS. Thì mình cũng biết là chắc phải đóng cửa sớm. Nguyên cả tuần vừa rồi á, thì mình đóng cửa sớm. Mình đóng cửa đến 8 giờ tối mà có cái curfew với một cái nữa là để cái một cái precaution thôi để mình không có bị gặp nguy hiểm á. Có vài cái tiệm trên đường này nó cũng bị đập bể kiến đồ, cho nên mình cũng rút kinh nghiệm.
Bạo động bùng ra tại nhiều nơi trong thành phố sau đám tang của ông Gray, khiến cho nhiều cơ sở kinh doanh và xe cộ bị đốt cháy, nhân viên cảnh sát bị thương và hơn 200 người bị bắt. Theo chủ sở hữu người Việt, hơn 200 cơ sở làm ăn của dân sở tại ở Baltimore đã bị tác động trong cuộc bạo động. Trong khi đó, ông Trần Thăng, giám đốc điều hành Hội Người Việt ở tiểu bang Maryland, cho VOA Việt ngữ biết, người Việt trong khu vực rất quan tâm tới tình hình bạo loạn.
Họ quan tâm với tính cách là nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống của họ, cái công ăn việc làm của họ. Khu đó nó rất là nhiều người hay là thất nghiệp, thì họ lang thang ngoài đường rất nhiều. Buổi tối họ đi ra làm ra thì họ thấy là nó không có an toàn. Vì tuần ông, những người mà làm việc trong ngành neo thì là phụ nữ nhiều lắm. Thành ra họ rất là e ngại.
Ông Thăng cho biết, theo thống kê năm 2010, hiện có khoảng 20.000 người Việt đang sinh sống tại tiểu bang Maryland. Cuối tuần qua, văn phòng công tố tiểu bang của thành phố Baltimore đã truy tố 6 cảnh sát viên dính líu tới vụ bắt giữ ông Gray, trong đó có 3 cảnh sát viên da đen với nhiều tội danh khác nhau. Các công tố viên nói rằng ông Gray bị bắt mà không có lý do chính đáng và các cảnh sát viên đã làm ngơ trước thỉnh cầu được cấp cứu của nạn nhân. Hôm Chủ nhật vừa qua, hàng ngàn người đã tụ tập trước tòa thị chính Baltimore để tham dự một cuộc biểu tình ôn hòa sau khi nữ thị trưởng Stephanie Rawlings-Blake thu hồi lệnh giới nghiêm ban đêm trên toàn thành phố.